Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng Thánh Luca được gọi là tin mừng của lòng thương xót, lòng nhân hậu. Và chính trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể lại cho chúng ta dụ ngôn về tấm lòng của người cha nhân hậu đó. Và mục đích của bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-xu muốn nói với những người Pha-ri-sêu và cả với chúng ta ngày hôm nay nữa về lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Chúng ta vừa nghe câu chuyện, một câu chuyện thật cảm động, nhưng câu chuyện đó còn để lại cho chúng ta nhiều bài học. Và có lẽ bài học quan trọng nhất chính là lòng nhân hậu của người cha, và cũng là lòng nhân hậu mà Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi mỗi chúng ta. Qua bài tin mừng, chúng ta nhận thấy rằng người con thứ tuy sống hạnh phúc và đầy đủ trong gia đình cùng với cha, nhưng cậu vẫn mơ tưởng đến một cuộc sống bên ngoài mái ấm gia đình, một cuộc sống phiêu lưu, ăn chơi và hưởng thụ xa hoa, vân vân. Cho nên dù người cha còn sống, anh ta vẫn đòi chia gia tài, vẫn đòi phần của anh ta được thừa hưởng. Và câu chuyện kể tiếp cho chúng ta thấy, khi nhận phần gia tài rồi thì anh ta đã bỏ gia đình, bỏ người cha, bỏ người anh để mà đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Và kết cục tin mừng cho chúng ta thấy, khi anh ta đã phung phí hết của cải rồi thì chính lúc đó cảnh đói, nạn đói xảy ra trong cái vùng đó, và anh ta phải đi ở đợ, phải chịu đói chịu khát. Anh ta ước mong những đồ dành cho heo ăn nhưng mà cũng không được. Và chỉ khi đó, chỉ khi mà anh ta cảm thấy đói, cảm thấy quá khổ cực, anh ta mới nghĩ tới người cha. Và anh ta đã hồi tâm, đã quyết định quay trở về với cha. Vì vậy, thưa quý cộng đoàn, chúng ta thấy rằng việc anh ta trở về với cha chẳng phải vì anh ta thương người cha già, chẳng phải vì anh ta nhớ đến mái ấm của gia đình, nhưng chỉ vì cái bụng của anh ta. Anh ta muốn có cái để mà ăn, để mà nhét cho đầy bụng mà thôi. Và như vậy, việc anh ta trở về với cha thực chất là vì tính ích kỷ và vì chính bản thân anh ta mà thôi. Tin mừng kể tiếp cho chúng ta hình ảnh của người cha, một người cha tuyệt vời, một người cha có lòng độ lượng, một lòng độ lượng quá chừng mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Có thể người ta sẽ nói người cha đó nhu nhược, nhưng thực ra một lòng độ lượng của người cha đã xóa đi tất cả. Khi đứa con bỏ đi rồi, chúng ta có thể tưởng tượng ra rằng ông vẫn thương nhớ, vẫn ngóng ngóng xem đứa con của mình cầm một khối tài sản ra đi như vậy, ở nơi phương xa đó anh ta làm ăn ra làm sao, đứa con của mình có thành công, có thành đạt trong cuộc sống hay không. Và ông cũng ngóng ngóng hàng ngày xem đứa con đó trở về như thế nào. Và vì vậy hẳn rằng cái ngóng trông đợi chờ của ông vẫn ngày ngày ông đứng ở đầu ngõ, ở nơi cửa nhà để mà ngóng đó. Và vì vậy tin mừng cho chúng ta thấy, khi mà hình bóng đứa con còn ở đàng xa, ông đã nhận ra, bởi vì hình bóng đó rất quen thuộc với ông, một đứa con của ông. Và khi anh ta trở về, ông nhận ra con của mình. Ông không cần đợi người con nói lời xin lỗi, ông không cần đứa con phải mở miệng, nhưng tin mừng cho chúng ta thấy, ông chạy ra ôm chầm lấy con, hôn lấy, hôn để. Một hành động mà gợi lên cho chúng ta một tình cảm thật là cảm động, của người cha dành cho đứa con. Điều đó chúng ta có thể nhận thấy rằng người cha đã tha thứ hết cho đứa con của mình rồi. Ông đâu không cần đứa con phải mở lời xin lỗi nữa. Và cụ thể hơn, ông đã truyền cho những người đầy tớ là đưa éo áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi bắt con bê đã vú béo làm thịt để mở tiệc ăn mừng. Mặc áo đẹp đó là hành động của ngày lễ, nói nên một niềm vui. Xỏ nhẫn vào tay, trao nhẫn đó là trả lại địa vị làm con cho đứa con trở về, bởi vì đứa con đó đã trở về với ông. Và xỏ giày đó là dấu hiệu của một con người tự do, của con cái trong nhà, bởi vì chỉ những người con mới được mang giày ở trong gia đình, còn người nô lệ và người làm công thì không được mang giày. Và nhất là mở tiệc ăn mừng, đó là dấu hiệu của sự vui mừng vì người con đã trở về. Còn hình ảnh thứ ba là hình ảnh của người con trưởng. Anh sống bên người cha nhưng lại như là người xa lạ. Anh gần người cha nhưng anh lại không quan tâm đến tình cảm của cha. Anh sống gần cha về không gian nhưng lại xa lạ với cha về tình cảm. Anh không chia sẻ niềm vui với cha, và anh cũng chẳng mảy may dành một lòng thương xót cho đứa em của mình. Anh dửng dưng với cha và anh xa lạ với em của mình. Tin mừng kể cho chúng ta thấy anh đã phớt lờ cái tình cảm của anh em. Vì vậy tin mừng cho chúng ta thấy rằng còn thằng con của cha đó, thằng con của cha đó, anh đã loại đứa em của mình ra khỏi cái tình cảm anh em, tình huynh đệ. Anh không gọi em của mình là em nữa, anh gọi nó là một thằng con của cha của mình. Như vậy cái tình cảm huynh đệ giữa anh em ruột thịt đã không còn nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, qua hình ảnh của dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy chúng ta dường như bắt gặp được khuôn mặt của mình ở nơi cả người anh cả cũng như người con thứ. Con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy hồi tâm, hãy thực sự để nhìn lại lối sống của mình, hãy thực sự thốt lên điều đó để rồi chúng ta trở về với cha. Hay như hình ảnh của người con sống trong nhà cha nhưng lại như là người xa lạ, dửng dưng với tình cảm của cha và cũng loại bỏ tình cảm anh em. Đôi khi trong cuộc sống thường ngày, chúng ta bắt gặp hình ảnh đó nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta sống trong gia đình đức tin, chúng ta giữ đạo vì một điều gì đó, chứ không phải vì một tình cảm, một tình yêu mến đối với Thiên Chúa. Chúng ta sống với những anh chị em, hàng xóm láng giềng của chúng ta, đôi khi như người xa lạ, dửng dưng trước hàng xóm láng giềng, trước những hoàn cảnh khổ cực trong cuộc sống. Vì vậy, qua tin mừng ngày hôm nay, giáo hội lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn nhận lại chính bản thân, chính cách sống đạo, chính lối sống đạo của chúng ta để chúng ta trở về với Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian thuận tiện, là lời mời gọi tha thiết mà Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta. Hình ảnh của người cha già chính là Thiên Chúa đang ngóng chờ, đang ngóng đợi hàng ngày, ngóng đợi mỗi chúng ta trở về với Ngài, hằng ngày ngóng đợi chúng ta hồi tâm để trở về với Ngài, nhìn nhận mỗi người chúng ta là những người mang thân phận tội lỗi, là những người mang bản tính yếu hèn, biết hồi tâm quay trở về với Thiên Chúa. Hình ảnh của người cha, vòng tay rộng mở của người cha già, tấm lòng sẵn sàng tha thứ của người cha già cũng chính là điều mà Thiên Chúa sẵn sàng mở rộng một khi chúng ta quay trở lại với Ngài, một khi chúng ta nhìn nhận những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để trở về với Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ. Và với sự nhìn nhận những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta, Thiên Chúa cũng tha thứ và trả lại địa vị làm con, làm con trong gia đình của Thiên Chúa, trả lại địa vị cho chúng ta là người con được tự do trong gia đình. Hãy nhớ đến Chúa, hãy nhìn nhận tình cảnh đáng thương của mình để chúng ta quay trở về với Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa như người cha già trong dụ ngôn chính là động lực giúp chúng ta hãy trỗi dậy để trở về với Chúa. Xin lời của Ngài hướng dẫn chúng ta, xin lời của Ngài thúc giục mỗi người chúng ta để chúng ta quay trở về với Ngài và xin lỗi Chúa vì tất cả những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta. Amen.